This is KBDT from Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài Sài Gòn Dallas mỗi ngày từ thứ hai cho đến thứ sáu và bắt đầu vào lúc 9 giờ 35 phút sáng. Và hôm nay là ngày thứ năm, mời quý vị cùng theo dõi những bản tin mới nhất của ngày thứ năm hôm nay. Và từ Dallas, Mai Trâm xin mến chào anh Tiến Dũng. Hôm nay là ngày 24 Tết rồi, anh Tiến Dũng ơi.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM, gửi lời chào đến Mai Trâm gần Tết rồi ha. Sao mình không thấy cái gì hết ha? Không thấy không khí Tết gì hết, cái thưa vị. Không biết là Mai Trâm người cảm thấy như thế nào.
Vậy là có lẽ là anh Tiến Dũng có đi ra những cái chợ, khu chợ Việt Nam không? Họ bán hoa nè, họ bán mứt rồi, họ bán bánh chưng bánh tét rồi, mà anh Tiến Dũng vẫn chưa thấy không khí Tết hả?
Chắc có thể là cái cảm giác của một cái người đàn ông đó với người phụ nữ nó khác nhau. Tự nhiên người phụ nữ mình thấy bông hoa một cái vườn như vậy là mình thấy Tết, mà đối với Tiến Dũng đó thấy pháo mới được,
thấy pháo mới được. Mai Trâm mới tưởng là anh Tiến Dũng phải thấy những cái hàng bầu cua cá cọp rồi mới là thấy Tết chứ.
không, mình không có thấy, nhưng mà Mai Trâm sẽ thấy Tiến Dũng làm cái. Mình không có là người player, mình là người dealer luôn, phải không? Mình nói là cái luôn.
Có nghĩa là dealer là anh Tiến Dũng đã từng thắng hay thua?
Nói trời thôi, chứ mình không có thấy máu đỏ đen nữa. Máu đỏ đen. Cái đó tại vì mình thấy rằng nó không có good return. Okay. Mình thấy rồi cái kinh nghiệm của những người xung quanh mình thấy đó. Wow. Nếu vị nào mà có máu đỏ đen thì ta thấy rồi. Mình không có cái lối thoát cái thưa vị.
Nhưng mà anh Tiến Dũng biết không? Nhiều người họ muốn đầu năm đỏ đen chút xíu như vậy đó, để họ xem là năm đó họ có được may mắn hay không qua những cái bàn con bầu, con cua, con cá đó. Nếu mà mình đầu năm mà mình thắng nhỏ nhỏ thôi là có nghĩa họ hy vọng là một năm họ sẽ có lộc. Không biết điều đó có đúng ha, nhưng mà nhiều người rất thích đỏ đen một chút xíu đầu năm như vậy đó mà.
Tại vì trong cái bài bộ Kinh Thánh là chớ nếm, chớ thử, chớ rờ, phải không? Ví dụ cũng thấy cái trường hợp đó, như mày trong nói rất là đúng. Mình cũng sẽ thử cái vận đầu năm như thế nào. Rồi có thể là ăn nhiều lắm, nhưng mà sau đó là những cái hậu quả thì phía sau mình không biết. Tức là mình sẽ đi vào con đường vết xe đổ đó, lúc nào mình không hay cái tuổi thôi. Mình trở lại những thông tin về kinh tế buổi sáng ngày hôm nay đi ha. Còn chuyện đỏ đen lúc nào mình sẽ nói chuyện rất là dài dòng với tôi đi.
Dạ vâng.
Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán lại đạt một số kỷ lục mới riêng về Dow Jones thôi. Còn những con số khác thì là màu đỏ nhẹ các quý vị. Nhưng mà hôm nay có những mặt tin rất là thú vị, tôi sẽ gửi về cái chi tiết. Sáng nay riêng về Dow Jones thì lên được 84 điểm nữa, hiện tại là 44.241 điểm, một số kỷ lục mới. Trong khi đó thì Nasdaq giảm 50 điểm, 19.958 điểm. S&P 500 thì giảm 2 điểm, 6.084 điểm. Dầu thô thì lên được 41 xu 75 đồng 85 xu cho một thùng dầu thô. Vàng giảm 21 đồng 20 xu, 2.749 đồng 70 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 6.48, 30 năm là 7.11. Vàng ở Việt Nam mua vào là 86.200.000 đồng cho một lượng, bán là 88.700.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Và cái đầu tiên thì mỗi thứ năm hàng tuần, Bộ Lao động cho biết con số thất nghiệp trên toàn quốc là tuần lễ chấm dứt vào ngày 18 tháng 1 lên 6.000 người. Hiện tại là 223.000 người, kính thưa quý vị. Trong khi đó thì Adidas cũng thông báo rằng họ sẽ cắt giảm 500 công ăn việc làm ở headquarters. Tiến Dũng xin nói sơ vì như dễ hiểu nè, một cái công ty đó mà lay off nhân viên đó thì nó không có gì trầm trọng lắm, mặc dù nó là nguy hiểm đó. Nhưng mà một công ty mà lay off về headquarters, tức là về cái tổng hành dinh của mình, những cái nhân viên làm trong hành chánh đó, hay như là accounting, hay là những công ty mà làm những cái người mà ngồi trong office đó, đó là một cái vấn đề quan trọng. Dùng cái từ dễ hiểu đi ha, lay off nhân viên là ngoại thương, lay off những nhân viên trong văn phòng là nội thương. Vì hiểu chưa? Nội thương. Nên nó rất nguy hiểm. Và Adidas hiện tại bây giờ đang nằm trong cái tình trạng này. Vì có thể thấy rằng trong tương lai có nhiều cái công ty bắt đầu sẽ bắt để cái nơi sản xuất nó sẽ thay đổi. Tôi sẽ cho biết chi tiết đó. Và sáng hôm nay nữa, cũng như một lần nữa, thì tôi xin chia buồn CNN và NBC. Thì cũng có nói lúc đầu, quý vị có thể hiểu rằng trước đây 4 năm hay 4 năm vừa rồi đó, thì nhiều cái quan truyền thông đã chạy theo một cái lợi nhuận hay là một cái quyền lợi gì đó từ chính phủ ban cho mình. Họ tiếp tục bias, tức là họ thiên vị. Nhưng mà sau này người dân họ hiểu ra được, họ bỏ kiến rồi, tức là họ sáng mắt rồi đó, thì bắt đầu họ thấy những cái này là fake news, những cái này không có đúng, và họ bắt đầu họ tẩy chay. Và những cái cơ quan truyền thông họ cứ nghĩ là họ làm như vậy là ok, hoặc tiếp tục họ làm như vậy, họ một phần họ được support từ chính phủ. Nhưng một ngày nào đó chính phủ không còn nữa, ví dụ nói thẳng luôn, ví dụ chính phủ Biden không còn nữa, thì số tiền support cho những cái cơ quan truyền thông đó, chẳng hạn như là CNN, NBC không còn nữa đó, thì họ sẽ dựa lên những cái quảng cáo. Quý vị đồng ý không? Quảng cáo là dựa trên những người dân nghe họ có lý thì họ sẽ nghe cái quảng cáo, họ coi cái chương trình đó họ mới biết được quảng cáo. Còn nếu họ tẩy chay thì họ sẽ không có quảng cáo nữa. Họ không cần quảng cáo, họ sẽ không có gọi là có tác dụng. Và hôm nay riêng về CNN không lay off hundreds, cái chữ hundreds này không có cho biết chính xác là bao nhiêu, có thể là 100 hoặc là 999 nhân viên. Ok. Rồi, hiện tại giờ CNN cũng có rất là đông, khoảng 3.500 nhân viên worldwide, trên toàn thế giới, kể cả Việt Nam cũng có nữa. Nhưng mà Warner Bros. Discovery không biết một ngày nào đó họ sẽ nhả ra. Nhưng mà trước đây thì cũng có AT&T. Bây giờ thì mình không biết rằng nếu mà lay off như vậy, doanh thu giảm. Chúng ta biết rồi, ông nào cũng vậy, người nào cũng vậy. Chúng ta có một cái công ty hay là một cái tiệm hay là một cái cơ sở thương mại mà nó minus về cái sự lỗ đó nó có nhiều như vậy, thì chúng ta một ngày cũng nhả ra thôi. Mình ôm làm gì? Ví dụ cái công ty đó làm tệ, mình cứ trả tiền nhân viên như vậy thì mình ôm thì càng lỗ thôi. Gọi là sao ta? Một vết cắt sâu để bỏ đi một cái vết thương, rồi sau đó nó lành lại còn hơn cái đeo cái vết thương suốt đời. Đó là như vậy. Không phải riêng về CNN đâu quý vị. NBC sáng hôm nay cũng cắt giảm trên 50 nhân viên. Và cũng về cái chủng đa số giờ biết rồi, khi mà cái report họ thấy, cái doanh thu họ thấy, khi mà không có còn một cái sự support mạnh mẽ từ chính trị, thì họ bắt đầu chuyển qua để lấy tiền commercial, gọi là tiền quảng cáo. Mà quảng cáo không còn ai theo nữa thì cắt giảm nhân viên thôi, chuyện đó là bình thường, cũng chỉ buồn. Không phải riêng về những cái cơ quan truyền thông của Mỹ không, mà ví dụ nói thật là cơ quan truyền thông của Việt Nam cũng vậy. Chúng ta một ngày đó chúng ta biết là ăn theo thời, đúng không? Hay như là một những cái cơ quan mà Diễm cho rằng có thể đang rất là lo lắng công ty đó, đó là Facebook. Lo lắng lắm. Diễm tin chắc luôn có ba chữ là lo lắng lắm. Lo lắng lắm. Tại vì chúng ta cũng biết rồi, chúng ta cũng hiểu rõ rồi, trong thời gian 4 năm trước, thời điểm đó là chúng ta bị censor đủ thứ hết. Thì bây giờ chúng ta được như cái bàn tay nè, kể lúc trước là chúng ta bị censor tùm lum hết, để lên một cái chữ gì dính ông Biden hay bà Kamala Harris là chúng ta bị delete liền. Bây giờ nó vậy nè, anh muốn nói gì nói, anh muốn làm gì làm, anh làm chủ trang Facebook luôn. Nhưng mà chứ những nghĩ rằng wow, cái chuyện này không được yên đâu, chúng ta chờ xem trong ngày sắp tới, cái gì nó rất là nguy hiểm. Những cái vấn đề chúng xin nhắc lại chỗ này, các cơ quan truyền thông nên cẩn thận, đặc biệt về Việt Nam, chúng ta nói chuyện cẩn thận, đôi khi chúng ta mất đi một cái lượng audience khách nghe mà chúng ta nói không đúng sự thật, họ chừng như thế này. Và cái tiếp thì có liên quan đến Amazon. Amazon giống như là một cái vú dẫn hay là một cái gì đó để cho nó giảm cái cơn sốt xuống giữa Amazon và Tổng thống Trump. Thì Amazon ngày hôm qua họ cắt, họ đóng cửa 7 cái warehouse ở Canada, hầu như là cái Amazon không còn ở Canada nữa, nó tê liệt luôn, quý vị. Họ cắt giảm mà lay off trên 1.700 nhân viên. Wow, ở Quebec, 7 cái warehouse đóng một cái rent và rút hết toàn bộ về, và 1.700 nhân viên ở Quebec bị thất nghiệp. Trong cái bối cảnh nào nói rằng, wow, trong vòng 72 tháng tới chúng tôi sẽ đóng cửa hết tất cả và không còn gì hết. Và Amazon đã mở cái business của mình vào năm 2020. Bây giờ thì họ bắt đầu kéo về hết những cái local business, những cái đó mà họ đem về hết thì công nhận cũng buồn. Những người thất nghiệp họ cũng buồn vì là 1.700, trên 1.700 không phải là số nhỏ. Và đó là cái điều mà Amazon làm ngày hôm qua, đưa hết 7 warehouse ở bên Canada. Và đi kế tiếp thì bản tin rất là thú vị. Ngày sáng hôm nay thì một cái report từ Trung Quốc. Từ Trung Quốc nha, chứ không phải là từ Mỹ, thì từ Trung Quốc luôn. Tức là American Chamber of Commerce in China. Cái cơ quan này họ đặt ở Trung Quốc. Ok, cái công ty này họ đặt ở Trung Quốc. Và công ty này là do một người Mỹ và Trung Quốc điều hành với nhau, công ty này. Thì họ làm một cái survey với những ông chủ của những cái công ty Mỹ ở Trung Quốc. Thì họ cho biết rằng có trên 30%, có thể là 39, có thể là 31, mà trên 30% những công ty, những ông chủ cho biết rằng họ sẽ dời gót, kéo hãng họ về lại Hoa Kỳ. Đây là Chiến Dũng muốn nhấn mạnh một cái điểm quý vị có thể hiểu là tariff là không phải là nó tạo ra một cái inflation. Yes and no. Có thể một cái gọi là long run là chữ là chữ no. Mà short term, yes. Thì dù này giải thích quý vị rồi, có thể quý vị không chịu hiểu hay quý vị hiểu mà quý vị không muốn take it. Khi mà cái tariff nó lên như vậy, thì các công ty nghĩ rằng, ủa mình ở nước ngoài đâu có lợi đâu. Thôi mình dời gót, mình về, ta cắm ô ta, đúng không? Họ mới kéo về. Trên 30% công ty, họ sẽ hứa rằng họ sẽ bỏ Trung Quốc và trở lại về Mỹ. Hoặc là một quốc gia nào đó, Việt Nam. Việt Nam là một cái quốc gia mà rất là sáng ngời cho những cái công ty sau khi rời gót khỏi Trung Quốc là Việt Nam. Nên Việt Nam họ có thể có một cái gì đó thiệt là khôn ngoan, chứ không là cũng mệt lắm rồi, nhưng mà cũng thông cảm Việt Nam đang bị đè nặng bởi Trung Quốc, rất là nặng nề lắm. Mình không biết trong tương lai như thế nào. Rồi quay trở lại bản tin này. Khi mà trên 30% công ty trở lại với Mỹ, ví dụ nhiều lần rồi, một công ty họ nói rằng họ làm ở Trung Quốc, chẳng hạn như là Apple, ok, Apple gửi tất cả toàn bộ từ phần mềm đến phần cứng gì không người biết gửi qua Trung Quốc, làm một cái phone đóng cái mộc Make in China ship lại Mỹ, tổng số tiền đầu tư của cái phone đó, ok, tổng số tiền coi như là về cái tiền mà bỏ ra mua cái số phone đó là bao nhiêu? 500, đưa vào Mỹ 3.000, họ lời 50%. Rồi cái 50% họ mới trả cho những cái gì đó không có biết, rồi chở vô đóng thuế luôn được. Bây giờ ông Trump đóng thuế 60%, 70%, thì cái phone nó đem vào thì chắc chắn nó sẽ không có đủ lợi nhuận để mà tiếp tục run như vậy. Hình như anh nghe Mai Trump rất là rõ đó, Mai Trump ơi.
Dạ vâng, sorry.
Cái, thì đi vào, gửi vào. Thì sau này họ nói là nếu lên cái tariff như vậy thì họ không có lợi nữa. Họ mới kéo cái phone đó trở lại Trung Quốc hoặc là Việt Nam. Thì Trung Quốc thì dụ như 60% thuế thì Việt Nam còn 10%. Nhưng mà Việt Nam không khôn đó, coi chừng thì bị đánh thuế 25% giống như Mexico và Canada. Tại vì cái sự thay đổi cái da rồi gửi, đúng không? Cái là thay đổi cái bọc Made in Việt Nam nhưng mà trong inside là Trung Quốc đó, nếu mà Hoa Kỳ biết được đó, là Việt Nam sẽ giống như cái số phận của Canada và để thời cơ 25%, tức là không phải là 10% hoặc là không có đóng thuế luôn, sẽ lên là 25%, thì lúc đó các công ty sẽ bắt đầu gánh nặng cái thuế nữa. Nên cái điều đó quý vị nghĩ là Việt Nam cũng nên cẩn thận, ok? Việt Nam bởi vì một con sâu mà làm rầu nồi canh là như này. Chẳng hạn như bây giờ thêm thí dụ quý vị hiểu nè, Việt Nam đưa gạo vào Hoa Kỳ, thí dụ nha, đưa gạo vào Hoa Kỳ, đưa những cái sản phẩm như là đi đem những cái những Việt Nam có những gì ta, đem những gì dùng xuất khẩu những cái mặt hàng của quốc gia mình đi vào Hoa Kỳ không đóng thuế, đúng không? Trong 10 sản phẩm của Việt Nam đi vào Hoa Kỳ có một sản phẩm của Mỹ là cái Apple thôi, nhưng mà nếu mà ảnh hưởng cái Apple thì chính cái sản phẩm của người dân Việt Nam cũng bị đóng thuế giống như vậy luôn. Quý vị hiểu không? Hàng như bây giờ Apple không đóng thuế từ Việt Nam gửi vào Mỹ. Bây giờ Mỹ thấy là Apple này có dướng đồ Trung Quốc trong đây, đánh thuế 25%. nhưng mà không phải đánh Apple không, cái phone không, đóng thuế hết tất cả những sản phẩm khác. Thì những người dân nói, ổ tôi hồi đó tôi không đóng thuế, giờ bị đóng thuế là sao? Nó lại tạo ra một cái inflation ở quốc gia mình nữa. À, thấy không? Thế, đó là cái hại trước mắt mình không thấy, để cái lợi thôi, thấy không? Rồi sau đó sau lưng nó nhiều cái hại, tác hại xảy ra. Như hay như Canada, Canada chỉ gửi một cái xe từ Trung Quốc đi vào Mỹ, ví dụ như vậy 25% thuế, nhưng mà sau đó nè, gỗ nè, phân bón tất cả những cái thứ khác đều chịu cái luật áp thuế như là một cái gian của cái xe nào đó của Trung Quốc. Ngươi hiểu chưa? Tức là mình sẽ chịu một cái thuế tất cả mặt hàng luôn. Rất là tội nghiệp đúng không? Nên chúng ta phải cẩn thận nha. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, bản tin thật sự là thú vị của tụi mình. Đó là Ả Rập Saudi, chúng ta biết rồi. Anh chàng là Prince, anh chàng hoàng tử của Ả Rập. Anh chàng này 4 năm về trước sau khi đắc cử thì ông Biden có đáp một cái chuyến đi qua bên Ả Rập. Và anh chàng nói là I have no time, tôi bận lắm, không đón luôn. Thì quay trở lại coi, không đón, không tiếp luôn, gọi điện thoại không bắt luôn, chứ người nào nói chuyện tôi không bắt luôn. Wow, rất là thê thảm. Nhưng mà sáng hôm nay anh chàng này nói là tôi sẽ đầu tư 600 tỷ, vì nghe không sai đâu, 600 tỷ vào Hoa Kỳ trong vòng 4 năm tới. Anh chàng này trong vòng 4 năm tới, trong thời gian đúng cái time frame của ông Trump luôn. 4 năm đó ông ngồi bạch ốc gì tôi bỏ 600 tỷ vào. Wow, 600 tỷ một số nhỏ. Nhưng mà quay trở lại năm 2017, ông Trump có một chuyến đi qua đó, thì anh chàng này hứa rằng sẽ mua hàng hóa của Hoa Kỳ 450 tỷ. Nhưng mà trong thời điểm đó ông bị giật lên bờ súng ruộng, nên cái chuyện này nó không có thành nhiều lắm. Thay 450 tỷ thì còn 200 tỷ hay bao nhiêu không biết. Thì bây giờ anh này recap, anh này muốn gọi là make up lại là 600 tỷ, thay vì không tiếp nữa mà còn đầu tư thêm. Và trong tương lai, trong ông sẽ đi qua thăm một cái Ả Rập một lần nữa. Thì tin chắc khi mà cái chuyến công du của ông Trump mà qua đây rồi đó, xăng dầu nó còn xuống dữ nữa. Ông chỉ nói rằng không được hạn chế cái số lượng dầu thô ra thị trường, mở hết ra hầu bao ra. Wow, đã ha. Nhưng mà tôi thấy rằng ví dụ cũng đang ôm một số cổ phiếu của xe điện, ôm một số cổ phiếu xe điện, mà cái xăng mà nó xuống như vậy, xe điện xuống, mà sáng nay thấy không, xe điện nó xuống cũng hơi buồn, thôi kệ nó đi, mình hy sinh cái nhỏ để có cái lớn. Ok, và hy vọng là trong tương lai cũng sẽ nhiều cái đầu tư nữa. Trước mắt trong vòng mới có 4 ngày thôi quý vị, cái công nghệ AI đầu tư vào 500 tỷ, anh chàng hoàng tử của bên Ả Rập Saudi đầu tư 600 tỷ, là trước mắt thôi, nhắm mắt mở mắt là thấy có 1.100 tỷ trước mắt rồi. Wow, hy vọng Hoa Kỳ có những ngày tươi sáng trong tương lai cho quý vị. Xin trở lại với Mai Trâm.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều với cái bản tin vừa rồi. Thì anh Tiến Dũng, trong tương lai gần, anh Tiến Dũng nhớ cho quý vị thính giả cái hình để quý vị nào mà muốn mua cái con stock nào thì mua nha. Nhưng mà trở lại với những cái bản tin bản tin của anh Tiến Dũng, bản tin ngày hôm nay, cái bản tin nào cũng thú vị hết. Nhưng mà có cái bản tin là khi mà trong những cái tuần vừa qua thì quý vị cũng nghe rồi, là Tổng thống Donald Trump khi mà ông vào nhậm chức thì trong những thời gian sắp tới ông sẽ tăng thuế với rất nhiều nước, thì trong đó ảnh hưởng đến một số cái mặt hàng tiêu dùng hàng ngày của người dân. Và chắc chắn là không biết anh Tiến Dũng nghe không, mà riêng với Mai Trâm thì có lẽ là rất nhiều người cũng rỉ tai nói ồ, trong nhà mình xài cái gì mình cần đi mua nhiều vô để dành đi, không thôi sau này tăng thuế, một là phải trả mắc, mà hai có thể không có để mua. Thì theo anh Tiến Dũng, mình có nên ngay bây giờ đi mua trữ những cái món hàng mà mình cần thiết để dùng đầy nhà hay không? Cái việc đó có nên làm hay không ạ?
Thứ nhất là Tiến Dũng xin gửi vì rất là hay, một cái câu hỏi rất là thú vị. Thank you Mai Trâm. Tiến Dũng xin nói rõ cho quý vị biết những cái mà essential, chẳng hạn những thứ mặt hàng mà nó tiêu dùng mỗi ngày của người dân Mỹ. Tiến Dũng tin chắc rằng cái tariff nó sẽ rất là nhẹ, tức là essential, chẳng hạn như thứ, thí dụ như ở Mỹ Tây Cơ, họ nhập vào những cái mặt hàng mà của Trung Quốc đổi tên thành Mexico, chẳng hạn như những cái chip điện tử, những cái phụ tùng xe vân vân, thì Hoa Kỳ biết được, họ biết và họ đánh thuế. Nhưng nếu mà cái bơ, cái xoài, cái cóc, cái ổi gì đó nhập từ Mỹ Tây Cơ vào thì cũng tin chắc rằng Hoa Kỳ sẽ đánh thuế nhẹ lại, bởi vì cái đó là cái essential, tức là những cái nhu yếu cần thiết của người dân Mỹ. Nên cái động thái của quý vị mà đầu cơ tích trữ như vậy đó thì nó vô tình tạo ra một cái inflation mới. Nhưng mà tôi tin chắc người Mỹ họ biết rồi, họ cũng không đến nỗi mà họ sợ sệt như vậy đâu. cũng ăn thua truyền thông nữa quý vị. Truyền thông cũng là một trong những cái khuấy động quần chúng. Họ nói là ô mua gạo đi là bà con ồ mua gạo. Như Tí Dũng nói, Tí Dũng có đưa ra cái thông tin rằng ồ có cái nước mắm nào ở tiệm Trường Nguyên đó, Sơn đó, 7-8 đồng gì đó, bây giờ còn bán 3.99 đồng. Cái hồi Tí Dũng mới để lên Facebook, bà con chạy để mua không xong hết. Nhưng mà cái đó cái truyền thông nó rất là effect quý vị, rất là effect. Nhưng mà cái tiếng mắm lên trường Tí Dũng coi rồi là nó có one year nhưng mà nó cũng gần hết. Nhưng mà nước mắm thì chúng ta biết rồi, nó tổng bị hết, nó mặn cát cho đâu, hết hạn đâu, dù có mua hay không. Nên mình cũng đầu cơ tích trữ khi mua về nữa là nhưng mà cái này nó họ sale thiệt thì mình mua thôi, chứ phải là mình tự mua những gì đó để gây động ra mặt hàng nó thiếu thốn. Và mấy trăm hỏi câu đó thì cũng xin nhắc lại quý vị cũng từ từ, đến đâu hay đến đó, đừng có mua quá rồi sao đem về lại hư nữa cái quý vị.
Anh Tiến Dũng biết không? Anh Tiến Dũng biết không? Mai Trâm xin lỗi, nước mắm thì dự trữ được chứ gạo mà mua về dự trữ đó là ăn mắm. Gạo cũ là chết luôn á.
Đúng, chính xác. Nên quý vị có thể bình tĩnh từ từ, ví dụ đừng có truyền thông khi nó đưa ra những cái thông điệp mà quý vị cũng nên gọi là sao ta, mình gọi là fact check ha, là phải kiểm nghiệm lại, kiểm lại coi nó đúng không, coi tin nó đúng không. Ví dụ cũng cố gắng đưa những thông tin mà gọi là nó chính xác nhất và đem lại cái sự bổ ích nhất cho quý vị. Cảm ơn đóng lời nhiều, cảm ơn quý vị. Không quên chúc quan trọng quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và thưa quý vị, chương trình Kinh tế và Thị trường sáng thứ năm ngày hôm nay xin được tạm ngưng và sẽ được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai thứ sáu, cũng bắt đầu từ 9:35 sáng.